Đen về tinh thần doanh nhân, tác giả Fernando G.S. The Best, dịch giả Kim Linh, nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Sách đen về tinh thần doanh nhân, cẩm nang giúp thành công cho những người dám nghĩ, dám làm. Doanh nhân là người yêu thích việc dấn thân vào công việc kinh doanh mới, nghĩa là tạo ra một cái gì đó mới. Nhà kinh doanh là người yêu thích việc thúc đẩy sự tăng trưởng và trên tất cả, thích điều hành công việc. Làm doanh nhân cũng giống như chơi nhảy dù vậy, bạn sẽ không nhận ra mình đã dấn thân vào cuộc chơi cho đến khi cánh cửa mở ra và người hướng dẫn ra lệnh nhảy xuống. Hãy tiến bước để chiến thắng, cũng giống như trong cuộc sống và trong tình yêu, trở thành một doanh nhân chỉ là vấn đề của ý chí mà thôi. Doanh nhân là nhân tố sống còn của bất kỳ nền kinh tế nào, tuy nhiên, có đến 90% dự án kinh doanh thất bại. Bằng cách cảnh báo những doanh nhân tương lai về 14 nguyên nhân thất bại, những trải nghiệm sâu sắc về thực tế trong quyển sách này sẽ giúp nâng cao phẩm chất trở thành doanh nhân nhờ vào cách ngăn cản những dự án dại dột và gia tăng con số những công ty khởi nghiệp thành công. Philip Kotler, bậc thầy tiếp thị, tác giả công thức marketing và quản lý marketing. Điều cần biết trước khi quyết tâm hành động. Phần lớn các hướng dẫn dành cho doanh nhân tập trung vào quy trình huy động vốn và phát thảo dự án kinh doanh, bỏ qua vấn đề quan trọng của việc xét lại bản thân, điều rất cần thiết trước khi khởi nghiệp kinh doanh. Vốn dành cho những ai nghiêm túc cân nhắc việc khởi nghiệp với bất kỳ hình thức kinh doanh nào. Quyển sách giúp đánh giá năng khiếu kinh doanh qua những bài học mang tính hướng dẫn, vốn có thể được rút ra từ thất bại. Khắc họa những cuộc phỏng vấn và giai thoại từ những trải nghiệm sâu sắc của tác giả trong thế giới kinh doanh. Sách đen về tinh thần doanh nhân, nhận dạng 14 nhân tố chính dẫn đến thất bại, mà mỗi một ai khao khát trở thành doanh nhân nên biết trước khi bắt đầu. Từ việc đào sâu vào ý tưởng ban đầu, cân nhắc giữa việc nên có cộng sự hay không, đến nghiên cứu chi tiết cách thức quản lý tăng trưởng, Trace the Best sẽ dẫn bạn qua những thất bại thông thường và những phương pháp ngăn ngừa tốt nhất để bạn có thể tập trung vào những nước cờ đúng đắn cho doanh nghiệp mới của mình. Lời mở đầu. Cuốn sách này dành cho bất kỳ ai, bất kể bằng cấp hay kinh nghiệm, quan tâm đến việc khởi nghiệp kinh doanh, dù lớn hay nhỏ. Từ một nhà quản trị muốn mở công ty kinh doanh lớn, đến bà nội trợ với tiệm quần áo nhỏ, bất kỳ ai với tinh thần doanh nhân, đều cũng sẽ nhận thấy quyển sách này bổ ích. Nhưng những độc giả đa nghi có thể sẽ hỏi, làm sao một quyển sách lại có thể có ích với đa dạng độc giả như thế? Câu trả lời là, khi đề cập đến khả năng làm chủ doanh nghiệp, những trải nghiệm kinh doanh, tự thân nó không đảm bảo thành công, mà thật ra, những sai lầm của doanh nhân thường đưa đến sự gia tăng một nội lực giúp họ trở thành doanh nhân ngay từ bước đầu, lòng nhiệt huyết. Nhiệt huyết là động cơ thúc đẩy doanh nhân tiến tới, nhưng hãy cẩn thận, nó có thể trở thành kẻ thù nguy hiểm nhất của bạn. Nhiệt huyết có thể đánh lừa cả vị giám đốc điều hành thành thạo nhất. Tôi không lên án bản thân nhiệt huyết là nguồn gốc của sai lầm, mà đúng hơn, nó là tấm màn thường ngăn ta nhìn thấy thực tế cuộc sống. Và không nghi ngờ gì, lý do chính dẫn đến thất bại của những doanh nghiệp mới chính là sự thiếu khách quan của người chủ doanh nghiệp. Sự bất lực trong việc nhìn nhận vấn đề đúng như bản chất của nó. Bạn không cần phải có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh mới hiểu được quyển sách này. Những khái niệm được thảo luận trong đây, bất kỳ ai cũng có thể hiểu được. Vì vậy, nếu đang cân nhắc việc khởi nghiệp kinh doanh, hãy cùng tìm hiểu. Tại sao chọn quyển sách này? Đã có rất nhiều sách viết dành cho doanh nhân, trên cùng một kệ sách. Bạn tìm thấy quyển này, chắc chắn sẽ có vài tiêu đề khác vẫy gọi sự chú ý của bạn. Có gì khác biệt với quyển sách này? Tại sao lại thêm một sách nữa về đề tài này, trong khi mọi thứ đều đã được đề cập hết rồi? Có hai lý do. Thứ nhất, quyển sách này không hoa mỹ, nó nêu lên vấn đề đúng như bản chất. Quyển sách này bao gồm tất cả những gì bạn muốn biết, nhưng có thể ngại hỏi về việc trở thành doanh nhân. Hầu hết những tài liệu hướng dẫn khởi nghiệp đều tập trung vào việc huy động ngân sách và các yếu tố chuyên môn khác như vốn và công việc kế toán. Những điều khoản pháp lý và cấu trúc doanh nghiệp hoặc các hay ít dạng hỗ trợ tài chính từ chính phủ và các nguồn vay vốn khác. Cuốn sách này sẽ không đề cập đến những đề tài trên, không phải bởi vì nó không quan trọng, nhưng vì nó đã được trình bày rất kỹ trong các sách khác, và bởi vì theo tôi, nó không phải là nguyên nhân dẫn đến sự thất bại của các doanh nhân. Kinh doanh thường không thất bại vì thiếu khả năng chuyên môn, mà thất bại vì các vấn đề bình thường hơn rất nhiều. Vấn đề cá nhân, bất đồng ý kiến giữa các cộng sự, sự thiếu cân nhắc những lẽ thường tình, sự mong đợi thái quá, nỗi lo sợ vụn vặt, và hoặc những sai lầm khác mà theo thời gian kéo doanh nghiệp đến chỗ phá sản. Hai là, cuốn sách nhắm vào khái niệm thất bại. 90% doanh nhân thất bại trong vòng 4 năm đầu. Một số nguồn khác thậm chí còn dẫn chứng ra con số đáng lo hơn, như 95% thất bại trong 5 năm đầu. Chúng ta không thể lờ đi, sự thật, kinh doanh, vốn là một cuộc phiêu lưu vĩ đại. Những thất bại dẫn đến bi kịch gia đình và cá nhân vẫn có thể tránh được, nếu những doanh nhân non trẻ biết được nguyên nhân chính là gì. Song, phần lớn, sách dành cho doanh nhân lại chỉ chú trọng vào những thành công và chiến thắng vang dội toàn cầu, như vị doanh nhân lừng lẫy của hãng Virgin Richard Branson, cha đẻ của Archie, hay những chàng trai của YouTube, vân vân. Trước giờ, chúng ta đều được nhồi nhét rằng, học cách người khác thành công sẽ giúp ta tránh thất bại. Không đúng. Để giúp một doanh nhân tránh thất bại, anh ta cần phải biết lý do người khác thất bại. Học từ sự thành công chẳng bổ ích bằng việc hiểu rõ nguyên nhân thất bại. Vậy tại sao ta phải nghiên cứu nó? Chắc chắn luôn có một bài học được rút ra từ những câu chuyện thành công đầy cảm hứng. Nhưng chúng ta cũng biết từ lâu rằng học hỏi từ những sai lầm luôn đạt hiệu quả cao, cũng giống như những nhân tố thành công chính, một thuật ngữ trong giới kinh doanh, những nhân tố thất bại chính cũng đáng được nghiên cứu. Ví dụ, chẳng có ý nghĩa gì khi nhà hàng hứa hẹn mang lại dịch vụ hoàn hảo nhưng lại nằm tầng trên cùng của khu nghỉ mát trượt tuyết luôn có thang máy bị hỏng. Vế đầu tiên có thể là yếu tố chính dẫn đến thành công, nhưng vế sau lại là yếu tố chính dẫn đến thất bại. Tôi đã thử nghiên cứu nhu cầu đối với đề tài này, vì tò mò, tôi gõ thử nhân tố thành công chính vào công cụ tìm kiếm thông tin trên mạng và tìm thấy 636.000 thông tin liên quan, trong khi đó nhân tố thất bại chính chỉ có trên 119. Quả là khó hiểu, ước chừng khoảng 95% doanh nghiệp đóng cửa trước năm hoạt động thứ năm. Vậy mà, chỉ có 0,02% doanh nghiệp tìm hiểu nguyên nhân thất bại. Xã hội chúng ta đang sống, chỉ thường chăm chú vào những người thắng cuộc, song có phải sẽ có lý khi hé mở những khó khăn khiến 95% doanh nhân thất bại hơn là phân tích câu chuyện thành công của 5% còn lại. Dĩ nhiên, mọi người có thể thất bại vì những nguyên nhân khác nhau, và cũng không có danh sách chung cho những nhân tố thất bại. Song, tôi thấy việc này thật khó tin, vì nếu chúng ta hiểu ít nhiều về điều kiện con người, chúng ta sẽ đồng ý rằng con người có chiều hướng đấu tranh với những vấn đề tương tự nhau. Vì vậy, biết được những nhân tố thất bại này rất có lợi cho nhiều người. Khởi nghiệp kinh doanh là một vấn đề lớn. Chúng ta không đề cập đến việc dựng lên quầy bán vòng cổ di động trên một bãi biển ở Miami. Chúng ta đang nói về việc mạo hiểm với tiền, với sự nghiệp của chính bạn, với cả tiền tiết kiệm của gia đình. Và khi nói đến trách nhiệm, ta phải nuôi dưỡng một tinh thần doanh nghiệp có trách nhiệm. Ý tôi là gì? Nuôi dưỡng tinh thần doanh nhân không đơn giản chỉ là tăng số lượng doanh nhân, mà nên hậu thuẫn cho ý tưởng, truyền cảm hứng cho những doanh nhân đủ khả năng đảm đương công việc. Việc khởi nghiệp kinh doanh quan trọng đến nỗi ta cần phải có một cẩm nang cảnh báo những mặt tối của nó. Vì lẽ đó, tôi đã nghiên cứu để viết nên quyển sách hiện thực này. Đây là sự thật về cái gọi là trở thành doanh nhân. Một nỗ lực đem lại nhiều sự toại nguyện, đồng thời cũng mang đến những cơn đau đầu và những khoảnh khắc khó khăn. Những doanh nhân tương lai xứng đáng được cảnh báo những khó khăn phía trước. Tôi không có ý làm nhục chí bạn, như thế là không tốt, nhưng bất kỳ ai, sau khi đọc quyển sách này, quyết định không dấn bước có thể sẽ tránh được kinh doanh thất bại. Sự ngây thơ, thỉnh thoảng cũng tốt, nhưng đối với doanh nhân, đó là sự nguy hiểm. Vì thế, càng có nhiều thông tin và càng thực tế càng tốt. Tôi lặp lại. Mục đích của quyển sách này không phải muốn làm nhục chí bạn, mà ngược lại, nó giúp các doanh nhân thực thụ tìm ra bản thân mình và dấn thân vào con đường kinh doanh phía trước. Quyển sách này như là một trận đấu quyền anh. Tôi đề nghị như sau. Bạn là một võ sĩ quyền anh chiến đấu để đạt danh hiệu doanh nhân. Quyển sách này là một nhà vô địch thế giới hạng nặng, chiến đấu bảo vệ danh hiệu của anh ta. Chúng ta sẽ có 14 vòng. Đối thủ của bạn sẽ tung ra nhiều cú đấm móc phải, và chúng tôi sẽ quan sát bạn, những độc giả thân mến, chiến đấu cho danh hiệu trên, có thể chống trả nổi không. Nhưng tôi không chỉ tung ra những cú đấm. Nêu lên những khó khăn mà không đưa ra giải pháp là một cách tiếp cận tiêu cực. Tôi cố gắng đưa ra giải pháp và ý tưởng dựa trên nghiên cứu và kinh nghiệm của mình để giúp bạn hạn chế những nhân tố thất bại chính đến mức tối thiểu và giữ cho doanh nghiệp bạn đi đúng hướng. Nếu đến vòng hoặc chương thứ 14, bạn vẫn còn trụ được ở trận đấu và tuyên bố vẫn tiếp tục mong muốn tiến lên phía trước với ý tưởng kinh doanh của mình, bạn là một doanh nhân thực thụ. Bạn sẽ có cơ hội tốt giữ vững danh hiệu trong tầm tay trong nhiều năm. Tác giả nghĩ mình là ai? Trong quá trình viết quyển sách, tấm bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh và 14 năm kinh nghiệm giảng dạy của tôi cũng giúp ích được đôi chút. Tôi không viết sách này trên lý thuyết suông mà dựa trên chính những trải nghiệm doanh nhân của mình. Tôi không là và chưa bao giờ là một nhà kinh doanh giỏi. Tuy nhiên, tôi là một doanh nhân có tài. Tôi có đề cập đến vấn đề này, sự khác biệt giữa doanh nhân và nhà kinh doanh trong chương cuối. Tôi nhận thấy sáng tạo thú vị hơn nhiều so với quản lý. Điều này khiến tôi là doanh nhân hơn là nhà kinh doanh. Thời điểm công ty tôi đạt đến quy mô nhất định, đòi hỏi sự quản lý nhiều hơn và cũng như không còn đủ các hoạt động sáng tạo. Tôi quyết định ngừng quản lý và trao lại cho vị giám đốc điều hành độc lập. Tôi thành lập công ty tiếp thị vào năm 1996, khi 28 tuổi. Trước đó tôi làm bên ngoài được 6 năm. Với nhiệt huyết tràn trề, tôi khởi nghiệp kinh doanh với một cộng sự và 600 đô làm vốn. Trong 6 năm đầu, tôi tái đầu tư tất cả tiền công ty kiếm được. Nó là trò chơi không bao giờ chấm dứt. Được ăn cả ngã về không, và đã thành công. Tuy thế, vì còn trẻ và thiếu kinh nghiệm, tôi mắc nhiều sai lầm, nhưng với sự giúp đỡ của những người hợp tác chung, tôi đã vượt qua được, trong chừng mực nào đó, từng lỗi một của mình. Hiện tại, công ty tư vấn nghiên cứu thị trường này có văn phòng ở Barcelona và Madrid, với 50 nhân viên và phục vụ cho hơn 100 công ty trên khắp thế giới. Vì thế, kinh nghiệm doanh nhân của tôi dựa trên ngành dịch vụ với mô hình công ty, đi từ văn phòng chuyên môn đến công ty nhỏ, từ công ty nhỏ đến công ty cỡ vừa, và từ công ty cỡ vừa đến công ty lớn. Tôi sẽ không ở vị thế đủ để viết quyển sách này nếu đã không trải qua những năm tháng kinh doanh trên. Trải nghiệm kinh doanh của tôi không phải là nguồn cảm hứng duy nhất cho quyển sách này, mà còn được dựa trên kinh nghiệm của những doanh nhân tôi có cơ hội gặp gỡ, những người tôi từng chia ngọt sẻ bùi, những người tôi có thể so sánh tiêu chuẩn, quyết định và cả nghi ngờ. Việc tôi có cơ hội tiếp xúc kỹ với một số người dự định khởi nghiệp kinh doanh cũng phục vụ rất tốt cho sách này. Trước đây, tôi chưa bao giờ là chuyên gia tư vấn cho các doanh nhân, và hiện tại cũng vậy. Nhưng hơn 10 năm qua, hàng chục người bạn và các thành viên trong gia đình đã tìm đến tôi hỏi ý kiến trước khi bắt tay vào kinh doanh. Trong một vài trường hợp, tôi có thể theo dõi sự phát triển của họ. Điều này giúp tôi có cái nhìn am hiểu nhất định về những quyết định khôn ngoan và những sai lầm của họ. Ngoài ra, tôi cũng nghiên cứu những nhân tố thất bại để liệt kê một danh sách mở đầu cho quyển sách này. Tôi tranh thủ đọc càng nhiều tài liệu càng tốt, nghiên cứu kỹ những bài học rút ra từ chính trải nghiệm kinh doanh của mình, và trích lược một danh sách được xem như những nhân tố thất bại chính. Sau đó, tôi tiến thêm bước nữa, quyết định mình không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc xác định lại kết luận đã đưa ra. Đó là lý do tôi tổ chức hàng loạt các cuộc phỏng vấn với mọi dạng doanh nhân khác nhau. Ý tưởng là tôi sẽ làm việc với một doanh nghiệp và một tổ chức văn hóa để tìm ra những doanh nghiệp thất bại và nhận dạng các cạm bẫy tiềm tàng. Một số cuộc phỏng vấn được thu hình và phát sóng trên TV vào năm 2007. Cả những cuộc phỏng vấn thực hiện bởi tổ chức văn hóa và cả do tôi tự thực hiện riêng đều được phản ánh trong những phần kết luận của sách. Chúng tôi chọn người với đủ đặc điểm, doanh nhân với ít nhất 10 năm kinh nghiệm, người có kinh nghiệm thất bại, đóng cửa công ty họ thành lập, cũng như những người vừa trải qua giai đoạn thực sự khủng hoảng, và vì thế, có thể đứng ở vị trí nói về những sai lầm dẫn họ đến tình thế nguy hiểm. Với nhóm thứ ba, chúng tôi muốn có nhiều ví dụ đa dạng. Trong số những người tham gia phỏng vấn, có một nha sĩ, chủ nhà máy hóa chất, và nhiều doanh nhân trong lĩnh vực dịch vụ chuyên nghiệp và chuỗi nhà hàng. Các buổi phỏng vấn có giá trị theo ba cách. Thứ nhất, xác nhận lại phát hiện của tôi, những điều tôi nhận định là nhân tố thất bại chính, được chứng thực bởi các doanh nhân khác. Thứ hai, sắc thái. Trong cuộc sống cũng như trong kinh doanh, sắc thái là tối quan trọng. Nhiều kết luận của tôi trở nên có giá trị hơn khi tôi biết nhìn ra những sắc thái trong đó. Thứ ba, tôi khám phá thêm hai nhân tố thất bại chính chưa được phát hiện trong giai đoạn đầu tiên. Ai cũng biết ngây thơ sẽ biến mất dần theo tuổi tác, và ngược lại, kinh nghiệm sẽ phong phú dần lên. Tôi hiện giờ 39 tuổi và đã bắt đầu làm việc gần 17 năm trước. Tôi đang ở trong giai đoạn cuộc đời, nơi đường cong của sự ngây thơ giảm dần theo thời gian, và đường cong của sự từng trải tăng dần gặp nhau. Ở giao điểm này, tôi có đủ kinh nghiệm để nói về đề tài này, và vẫn đủ ngây thơ để tin rằng sẽ có người lắng nghe. Nguyên tắc vàng. Thế giới kinh doanh bị chi phối bởi một nguyên tắc bất di bất dịch, không có những nguyên tắc cứng nhắc nào, không có những cách thức cứng nhắc. Điều hữu ích trong trường hợp này có thể vô dụng trong trường hợp khác. Điều bạn có thể đề nghị trong trường hợp này lại trở nên vô lý trong trường hợp khác. Nếu tôi nói những lời khuyên tôi đưa ra là những sự thật không thể bác bỏ, có thể áp dụng trong mọi trường hợp, tôi sẽ phạm vào hành động gây hấn, chống lại sự thật. Nhiều người tỏ ý nghi ngờ những quy tắc đưa ra trong quyển sách này, nhưng rồi thì họ cũng thành công. Liệu họ có nhận ra mình đang phá luật? Tôi tin rằng không có chiến lược nào hay hơn việc thách thức những gì đã được thiết lập sẵn trong khi vẫn ý thức rõ rằng mình đang bơi ngược dòng. Một doanh nhân thành đạt, sáng lập viên công ty xổ số với doanh thu 17 triệu đô một năm, và 5 nhân viên cho biết chiến lược của ông là luôn làm ngược lại những gì người khác bảo ông nên làm. Tôi tán thành. Sự khác biệt bảo đảm bạn đang đưa ra một ý tưởng độc nhất vô nhị. Dĩ nhiên là có hai loại khác biệt. Khác biệt do sự ngu dốt và khác biệt do sự sáng tạo. Nếu nắm rõ luật chơi, bạn có thể phá luật với cơ hội thành công cao hơn. Những người luôn đổi mới tài trình, không hành động mù quáng. Đó là lý do chúng ta thấy những hành động của họ là sáng tạo, chứ không phải là tắc trách. Cũng như thế, bạn có thể lờ đi những điều sách này đề cập và vẫn đi đến thành công, và đó là lý do tôi tin rằng quyển sách này sẽ hữu ích cho nhiều doanh nhân, hoặc là họ sẽ đột nhiên để ý đến những vấn đề họ chưa từng nghĩ tới, hoặc họ sẽ vẫn đi theo chiến lược cũ nhưng với ý thức lớn hơn về bối cảnh xung quanh. Quyển sách được chia thành 5 phần tương ứng với những lĩnh vực tạo nên các nhân tố dẫn đến thất bại. 1. Đặc điểm của doanh nhân. 2. Cộng sự. 3. Ý tưởng. 4. Tình huống gia đình của doanh nhân. Và 5. Quản lý sự tăng trưởng. Và bây giờ, xin mời bạn vào vòng đấu thứ nhất. Vòng 1. Động cơ không thích đáng của doanh nhân. Động cơ khởi nghiệp kinh doanh cũng chỉ là những cố gắng thoát khỏi những vấn đề cá nhân hay có liên quan đến công việc. Hãy bắt đầu bằng việc xem xét lý do tại sao bạn muốn khởi nghiệp kinh doanh. Trả lời câu hỏi này không dễ như chúng ta tưởng, vì nó đòi hỏi sự trung thực từ phía bạn. Hầu hết doanh nhân thường viện đến câu trả lời cứu hộ muôn thuở, ý tưởng kinh doanh. Ví dụ như, tôi muốn trở thành doanh nhân vì tôi có ý tưởng, hay thậm chí là, sản phẩm này hoặc ý tưởng kinh doanh này là điều khiến tôi muốn trở thành doanh nhân. Ý tưởng không phải là động cơ. Tiếc thay, sản phẩm hay ý tưởng không phải là lý do vững chắc và hợp lý cho việc khởi nghiệp kinh doanh. Ý tưởng là mục đích của kinh doanh, và nó không nên là động cơ. Tưởng tượng ai đó muốn trở thành nhà văn, chúng ta hỏi động cơ của cô là gì, và nhà văn tương lai này trả lời. Tôi có ý tưởng tuyệt vời cho một quyển truyện. Bạn nghĩ sao? Rằng bạn không đang nói chuyện với một nhà văn thực thụ. Bạn cũng có thể nghĩ rằng, nhà văn này sẽ ra sao một khi cô ta kết thúc câu chuyện này? Tin rằng một ý tưởng hay một vài cơ hội tìm được là động cơ đủ để khởi nghiệp kinh doanh, là sự tự dối mình trắng trợn và quá xa thực tế. Ý tưởng là phương tiện cho hoạt động kinh doanh, không phải là một động lực chắc chắn và lâu dài. Động cơ không thích đáng. Ý tưởng kinh doanh không là động cơ duy nhất mà những doanh nhân rồi sẽ thất bại dùng để biện hộ cho cuộc phiêu lưu kinh doanh của mình. Dưới đây là danh sách những động cơ phổ biến khác. 1. Thất nghiệp và cảm giác cần phải tiến tới. 2. Ghét sếp hay công ty bạn đang làm. 3. Không muốn lệ thuộc vào bất kỳ người sếp nào, ghét bị sai bảo phải làm gì. 4. Mong muốn sự cân bằng giữa cuộc sống nghề nghiệp và cuộc sống cá nhân. 5. Tự do trong việc lựa chọn giờ giấc làm việc và ngày nghỉ. 6. Kiếm được nhiều tiền hơn làm công. 7. Mong muốn lấy lại những tài sản gia đình đã mất. 8. Chứng minh bản thân với người khác, đặc biệt là với bố mẹ, hoặc tự chứng minh mình. 9. Làm giàu, kiếm tiền nhiều và nhanh. 10. Cống hiến hết mình cho những điều bạn thích, điều mà sẽ trở nên vô vọng nếu bạn không làm một doanh nhân. Có thể bạn sẽ nhận thấy lý do của mình, một phần hay hoàn toàn nằm trong vài lý do trên. Cái mà tôi gọi là những động cơ không thích đáng của doanh nhân. Động cơ từ 1 đến 5 trong danh sách trên thực ra là những mong muốn thoát khỏi tình huống cá nhân và nghề nghiệp căng thẳng và không hài lòng. Những người này mong mỏi một sự thay đổi trong cuộc sống mà họ không điều khiển được. Đó là lý do tôi gọi chúng là những động cơ không thích đáng. Thật tiếc nếu bạn thấy mình trong tình trạng này. Tôi rất tiếc nếu đây là tình huống của bạn. Nhưng trở thành doanh nhân không phải là giải pháp thực sự cho những vấn đề này. Động cơ từ 6 đến 10 cũng không thích đáng, nhưng có lẽ ít hơn so với 7 cái đầu. Song cũng không vững chắc và hợp lý cho những ai muốn trở thành doanh nhân thực thụ. Tại sao? Động cơ thúc đẩy một doanh nhân phải liên quan trực tiếp đến khả năng thành công của anh ta. Nói cách khác, một động cơ không thích đáng, như một trong những lý do trong danh sách trên, thường là nhân tố thất bại chính. Một người bạn doanh nhân chia sẻ với tôi, không có lý do gì cho việc khởi nghiệp kinh doanh dựa vào hội chứng chiều chủ nhật. Một người khác lại nói, nếu anh bị thôi thúc bởi những tình huống, anh chỉ là doanh nhân chơi trò may rủi, anh sẽ thấy nhiều câu chuyện kinh khủng về thất bại và những giấc mơ tan vỡ. Nhưng, dù sao, anh cũng phải học hỏi. Một doanh nhân thành công chia sẻ với tôi về việc nhờ có động cơ đúng, ông đã đạt được thành công ngay từ khi mới bắt tay vào kinh doanh. Đúng là những cố gắng thoát ra khỏi vấn đề của mình, trong nhiều trường hợp, thường báo trước thất bại. Tôi đã kinh doanh nhiều ngành dựa trên nhiều động cơ khác nhau. Lúc kinh doanh nhà xuất bản, tôi chỉ muốn bỏ việc đang làm trước đó. Nhưng ngược lại, với công ty hiện giờ, tôi không muốn trốn chạy điều gì nữa. Tôi chỉ có một ước mơ và một tầm nhìn quan trọng hơn rất nhiều so với tình trạng công việc và cá nhân. Bạn có là doanh nhân chơi trò may rủi không? Nói cách khác, bạn có là một doanh nhân thực thụ hay bạn chỉ đang thử vận may của mình? Đừng nói với tôi về ý tưởng của bạn, đừng bám víu vào cái phao cứu hộ đó. Hãy tạm quên ý tưởng đó trong một phút và nghĩ như một cá nhân tự do về một bức tranh lớn. Điều gì khiến bạn muốn trở thành doanh nhân? Một nhà văn không thể là một nhà văn chỉ vì cô ta có một câu chuyện hay. Cô ta trở thành nhà văn vì cô ấy muốn được sáng tác. Điều tương tự cũng xảy ra với doanh nhân. Bây giờ, với những gì đã nêu trên, tôi đang sắp nói điều đi ngược lại quan điểm của mình. Tôi biết nhiều người, do tình huống thúc đẩy, đã thành lập công ty riêng và cuối cùng thành công lừng lẫy. Cụ thể trường hợp một giám đốc điều hành ngân hàng nọ, xin nghỉ hưu sớm khi mới 50 tuổi. Tiền hưu trí của ông không đủ để trang trải đến cuối đời, nên ông quyết định kiếm một công việc mới. Nhưng không ai muốn thuê một ông già 50 tuổi. Vì thế, ông thành lập công ty bất động sản. Và bây giờ, doanh thu hàng năm của công ty hơn 15 triệu đô. Trường hợp này không hiếm. Một trong những người tham gia phỏng vấn có một động cơ rất đáng cảm động và cao quý. Gia đình anh ta đã từng điều hành một công ty quan trọng và do khủng hoảng trong ngành, đã mất tất cả vào những năm thập niên 60. Để có tiền trả lương cho 150 nhân viên nhà máy, người cha đã phải bán tất cả tài sản có được. Người con tự đặt ra cho mình nhiệm vụ phải đem lại cho cha niềm hạnh phúc, thấy những tài sản đó quay về. Điều này đã trở thành động cơ của anh cho đến khi anh đạt được mục tiêu của mình. Người doanh nhân này dành trọn những năm cuối đời của cha để lấy lại đúng những đất đai và tài sản mà cha đã từng bán đi để trước khi nhắm mắt, ông có thể lại thấy được chúng. Thậm chí trong trường hợp của mình, tôi có động cơ không thích đáng nhất. Tôi trở thành doanh nhân vì không thích thế giới của những tập đoàn đa quốc gia. Khi 27 tuổi, tôi nhìn chung quanh công ty và nhận ra rằng nhân viên cấp cao duy nhất trên tôi đã hơn 40 tuổi, chính là ông tổng giám đốc. Tôi nhận ra nấc thang nghề nghiệp ở những tập đoàn đa quốc gia thật bấp bênh, và vì thế tôi khởi nghiệp kinh doanh. Mọi thứ tiến triển tốt đẹp với tôi, nhưng bây giờ tôi nhận ra động cơ thành lập công ty của mình nằm trong số không thích đáng nhất. Có khá nhiều người cũng trải qua kinh nghiệm tương tự. Những người mà, không hiểu vì sao, nhận thấy mình không còn sự lựa chọn nào khác, hay không còn đường ra, đã chọn trở thành doanh nhân, và thành công rực rỡ. Đối với mỗi động cơ không thích đáng chúng tôi liệt kê ra, đều có số đông người thành công tốt đẹp. Vậy đề cập đến những động cơ không thích đáng này làm gì? Động cơ là không cần thiết khi đã có động lực. Hãy để tôi giải thích. Chúng ta cần phân biệt giữa hai từ, tuy giống nhau về mặt ngữ âm, nhưng có nghĩa khác nhau. Động cơ và động lực. Động cơ là kích nổ, nó là mục đích. Ví dụ như, động cơ của vị giám đốc điều hành ngân hàng khởi nghiệp kinh doanh chính là sự về hưu sớm của ông. Nhưng động lực lại khác. Nó liên quan đến mong ước và nhiệt huyết của mỗi người. Ước mơ mãnh liệt trở thành doanh nhân. Động cơ dẫn đến quyết định này không còn là quan trọng một khi có lòng nhiệt huyết thực sự. Một doanh nhân thành đạt chia sẻ, tôi nghĩ động lực, nhiệt huyết là nhân tố quyết định khi nhắc đến tiến trình thuận lợi trong việc trở thành doanh nhân. Không có nhiệt huyết, phải may mắn lắm mới thành công. Có mặt đúng nơi, đúng thời điểm. Ví dụ, một doanh nhân trong ngành xây dựng hiện nay sẽ dễ thành công. Nhưng nếu không có lòng nhiệt huyết mạnh mẽ, anh ta sẽ khó lòng trụ lâu. Một doanh nhân khác nhấn mạnh hơn. Chỉ có một đặc điểm duy nhất làm nên một doanh nhân thực thụ, đó là ý chí và lòng nhiệt huyết. Những ai đi vào con đường kinh doanh với những động cơ khác sẽ gặp nhiều trở ngại lớn không thể vượt qua. Bạn chỉ có thể vượt qua khó khăn một khi chính mong ước trở thành doanh nhân là động lực thúc đẩy. Nếu bị thúc đẩy bởi những động cơ phụ, bạn sẽ không thể vượt qua khó khăn, vì những động cơ đó không phải là phần cơ bản quan trọng giúp trở thành doanh nhân. Như bạn thấy, bị cho thôi việc là một động cơ, nhưng nó không đủ động lực để bảo đảm khởi nghiệp. Động lực thực sự chính là lòng nhiệt huyết và sự khao khát ôm ấp con đường kinh doanh mới mẻ này như cuộc sống mới. Hãy để tôi so sánh. Muốn nổ, quả bom phải có kích nổ và thuốc nổ. Không có thuốc nổ, sẽ chẳng có gì xảy ra. Thế tại sao doanh nhân giả tạo không nhận ra điều này? Bởi vì kích nổ dễ bị nhầm lẫn với thuốc nổ. Sự có mặt của động cơ có thể ngăn bạn nhận ra tầm quan trọng của động lực. Đó là điều nguy hiểm nhất. Động cơ là ảo tưởng. Tôi thất nghiệp, vì vậy tôi sẽ trở thành doanh nhân. Có phải việc không có thu nhập không là một động cơ đủ tốt? Hoặc tôi vừa có đặc quyền sản xuất một sản phẩm khan hiếm trong một thị trường mới mẻ? Không phải việc có được đặc quyền cho một sản phẩm là một động cơ đủ tốt sao? Vâng, những động cơ đó không đủ tốt. Tôi xin lặp lại, chúng là những động cơ nhưng không đảm bảo động lực vững chắc và lâu dài cho một doanh nhân thực thụ. Cũng giống như quần áo không làm nên một con người, thì động cơ cũng không tạo nên một doanh nhân. Đến đây, các bạn cũng nhận ra được động cơ, kích nổ, dẫn bạn đến mong muốn trở thành doanh nhân. Trong hầu hết mọi trường hợp đều có kích nổ, không có quả bom nào có thể phát nổ nếu không có ngòi nổ kích lên. Có động cơ để trở thành doanh nhân không tốt cũng không xấu, việc đó chỉ không cần thiết lắm. Vì vậy, trên thực tế, động cơ nào trong 10 động cơ kể trên là của bạn không quan trọng. Điều đáng nói ở đây là liệu bạn có thuốc nổ nào không? Trong trường hợp cụ thể của mình, đó có phải là động lực đủ vững chắc? Bạn có sở hữu những tố chất thực thụ của một doanh nhân? Bạn có những đặc điểm để trở thành doanh nhân? Kết thúc vòng 1. Trong vòng tiếp theo, chúng ta sẽ trả lời những câu hỏi này. Tóm tắt. Ý tưởng cho công việc kinh doanh mới không phải là động cơ. Không nên cân nhắc ý tưởng kinh doanh của mình khi đưa ra quyết định. Điều quan trọng là động lực. Nói cách khác, liệu bạn có đủ nhiệt huyết trở thành doanh nhân hay không? Nhân tố thất bại chính thứ nhất. Khởi nghiệp kinh doanh với động cơ, chớ không phải động lực. Bạn vừa nghe xong vòng 1, xin chân thành cảm ơn bạn, và kho sách nói xin trân trọng cảm ơn anh Hải đã tài trợ thực hiện quyển sách này. Liên hệ anh Hải qua web.sơntrangtri.net. Người đọc, Hiếu Hạnh.